Con là Phật tử ở Hà Giang, pháp hội Vu Lan tháng 7, con về chùa thỉnh một pho tượng Địa Tạng về thờ. Nhà chùa không có, con ra cổng chùa mua một pho về nhờ đệ tử của thầy Trung An Vị, tức là thầy Trung chùa Nậm Dầu, thế là cháu của thầy. Thầy Trung là đệ tử mà, còn đệ tử thầy Trung tức là cháu của thầy. Hiện tại con thấy có hiện tượng lạ, đồ dùng để trong nhà cạnh mình tự nhiên mất không tìm thấy. Ôi dồi, làm gì có chuyện đấy. Đêm ngủ cứ có người gọi kéo chân mình, bạch thầy giúp con hiện tượng lạ đó là gì và có hóa giải được không? Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử này nghĩ lại xem, nếu cái đồ đó nó không tốt á, mà để xong quên không nhìn thấy á, nó không tốt cho sức khỏe của mình hay không tốt cho gia đình mình á, ví dụ như cái gì mà nó không tốt, thầy cứ nói thế thôi, tự làm tự biết. Đấy, mà nó không tốt cho sức khỏe của mình và gia đình nhà mình á, mà để xong rồi không tìm thấy nó mất đi, cái đấy là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Còn cái gì mà nó có lợi ích cho bản thân, cho gia đình nhà mình, như tiền bạc rồi của cải mà để bên cạnh mà quên á, thì đấy mới là xấu nha. Còn ngủ á, mọi khi mà mình ngủ là gì? Khi chưa thờ Phật mà mình ngủ đến 7 giờ vẫn cứ ngủ say bê say bết say bí tỉ ra, không biết trời cao đất dày, không biết trời đã sáng hay chưa, thì đấy là tốt hay xấu? Tốt hay xấu nào? Xấu. Mặc dù cái cho là ăn ngon ngủ yên đi, ngủ kỹ đi, nhưng mà đó vẫn là xấu. Còn khi chúng ta thờ Phật, chúng ta tụng kinh niệm Phật, cứ 4 giờ sáng chúng ta dậy, đến hôm nào mà chúng ta ngủ nó quên quên đi, mà tự nhiên nghe như có người gọi hoặc nghe như có người kéo mình dậy á, mà mình dậy mình đến đúng giờ mà mở mắt ra nó khoảng 4 giờ hoặc gần 4 giờ hoặc trên 4 giờ một chút xíu thôi, và mình dậy mình đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân vào, ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Như vậy tốt hay xấu? Tốt chứ, để như thế là tốt, phải cảm ơn Phật chứ, để cảm ơn các sư chứ, để đấy, đại khái thế. Thầy cũng thế các vị. Thầy mà cái đạo nào mà tu tập mà cứ phát nguyện tu tập tinh tiến đều đều á, cứ đúng đến giờ dậy tự nhiên là như là có người gọi, hay là như có rất bao thầy giống như có người vỗ vào mình như là gọi mình dậy á, thế dậy đúng lúc đó nó chỉ chênh nhau khoảng 5-10 phút thôi. Với 4 giờ dậy nó có thể sớm hơn một tí hoặc là muộn vài phút kiểu thế. Đấy, không cần phải để chuông đồng hồ cũng được như thế các quý vị. Cho nên thôi, trong cuộc sống thì chúng ta còn cái chuyện mà thỉnh phó tượng Địa Tạng rồi Phật thờ mà như thế này nọ kia thì không sao. Còn nếu mà trong lòng còn lăn tăn thì thôi, cứ hết ngày nay hoặc ngày mai đi về thì thỉnh lấy một chai nước ở trên đàn cúng này. Để về thì đổ ra chỉ cho 21 biến chú đại bi, một biến thập chú bát nhã, niệm án mani bát minh hồng một chàng ba chàng, và cái chai nước công đức đó cho thầy, và lấy đổ 1/3 cái chai nước đó ra, và cứ thế là gì, là trước khi vẩy nước thì chủ chỉ cho thầy khoảng mấy biến chuẩn đề nữa, 7 biến chuẩn đề và 24 chú chuẩn đề vào đấy nữa, thế là bắt đầu vẩy, lúc cái vẩy cái Nam Mô Thanh Liên Vị Bồ Tát là vẩy, thế là gì, là xong. Nếu mà đúng do cái gì, do quỷ thần hay do ma chướng nghiệp chướng báo chướng nó phá, nó không muốn cho mình tu, không muốn cho mình theo Phật á, thì lúc đó là gì, chư Phật Bồ Tát gia trì thầy cũng gia trì, nói thầy gia trì thì không đúng, thầy cũng hồi hướng công đức cho, nói thế nó chuẩn hơn. Đấy, thế thì tự nhiên là gì, là về lần sau không có ai kéo chân nữa. Nhưng mà thôi, nếu mà 4 giờ thì thầy mong là cứ 4 giờ cứ kéo chân hết các cụ dậy mà tụng kinh là tốt nhất. Cứ 4 giờ kéo dậy cho thầy. Kéo dậy để tụng kinh, gọi dậy để tụng kinh, để niệm Phật, để già rồi thì còn có tuổi thọ có bao nữa đâu. Chịu khó tụng kinh 5, 10, 20, 30 năm nữa thì cố gắng. Năm nay nếu mà 70 thì sỏi lắm, sống 100 tuổi. Được 30 năm nữa thì cũng hẹo ấy mà. Biết hẹo là gì không? Cái lò ấy e lần thứ hai đó. Đấy. Đấy thì chịu khó mà tụng kinh vào cho có cái chút công đức phúc báo. Thì ít nhất không về Tây Phương Cực Lạc thì cũng được sinh lên quái trời đao. Đao lợi như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy. Chịu khó vào. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, xin thầy chỉ giúp cho con một số vướng mắc về tâm linh để con được an tâm tu tập ạ. Ban thờ nhà con treo ảnh Phật Thích Ca ở giữa, hai bên cạnh là ảnh bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ con và chồng con. Cạnh ngoài ban thờ là ảnh Phật Di Đà và ngài Địa Tạng. Như vậy có được không ạ? Bố mẹ đẻ của con có được thờ chung trên ban thờ bên nội con không ạ? Và bàn thờ có nên để nhiều di ảnh không ạ? Nhà con có cái bể nước ngầm nay không dùng đến, con lấp đi có được không ạ? Nếu lấp được con phải làm thế nào ạ? Nhà gia đình con, gia đình trước chăn nuôi lợn ở đất trồng trọt chăn nuôi không có trong sổ đỏ, ông bà có lập một cây hương để cúng, nay không chăn nuôi nữa, cây hương đó siêu đổ để không, vậy con xin thầy chỉ bảo con chỉ bảo cho không chỉ bảo cho gì cho thông gia đình con có phải làm thế nào để phá bỏ cây hương đó không, hay cứ để im đó ạ? Ý thứ nhất thầy xin trả lời ngay, trả lời thẳng luôn, đó là việc treo ảnh Phật và trên ban thờ thì mình treo cao lên hơn, ở dưới thì để ảnh gia tiên tiền tổ vậy, những người đã khuất trong gia đình nhà mình cũng được. Còn cái việc mà thờ nhiều ảnh thì có nên hay không, để theo thầy thì mình đại diện thôi, đại diện thôi, mình thờ bát hương rồi mà, ví dụ đại diện là cái ảnh của các cụ đại diện thôi. Còn nếu bên nội bên ngoài có thờ chung được không, cũng được, được. Nhưng mà cái này khi mà còn bố chồng hay còn gia đình mẹ chồng, bố mẹ chồng hay là chồng mình á, thì mình cũng phải hỏi về cả nhà để hoan hỉ, mình phải xin phép, xin ý kiến đó, xin phép bố mẹ chồng và gia đình nhà chồng, đặc biệt là chồng mình á, hoan hỉ thì mình mới thờ, bằng không thì mình thờ trong lòng thôi. Mà còn nếu mà gia đình mà sinh con một bề đó, tức là sinh toàn con gái đó, thì người làm chồng, tức là con rể đó, thì phải nên chủ động để nói với vợ mình là nên nên thờ cả bên nội bên ngoại. Lắm khi nó cũng tế nhị trong cuộc sống, mặc dù là vợ chồng đấy, nhưng có khi vợ vì nể chồng hoặc vì nể bố mẹ chồng, nhờ họ hàng, nể họ hàng nhà chồng cho nên không dám đề xuất cái đó. Thì mình là người con trai, mình là người làm chồng, thầy nói thật là các vị nên gì, nên chủ động cái vấn đề nói với vợ mình là xin được, con nào cũng là con rể cũng là con dâu cũng là con gái cũng là con, vân vân đó. Như thế cho nên thôi thì vợ chồng bàn nhau nên thờ gì cả hai bên, các cụ bên nội bên ngoại, để cho nó chọn tình chọn nghĩa. Có ngày lễ, ngày Tết, ngày dỗ, ngày Tết mất thêm cái bát đôi đũa thôi mà các quý vị. Cơm vẫn một mâm ấy thôi, lấy thêm bát thêm đũa thôi mà, có cái gì đâu. Cho nên á, nếu mà có thờ thì thường là gì? Bên nội thì cứ bát hương thần linh á. Theo ngày xưa thầy đi, còn đi học, học cụ tổ chủ hương với cụ đệ tam pháp chủ, các cụ hướng dẫn là cho gì? Ở giữa là bát hương thần linh hoặc ban thờ Phật, ở giữa hoặc trên cao đó. Ở bên tay phải mình hướng vào là bên nội, còn bên tay trái mình hướng vào lễ là bên ngoại. Cứ đứng chắp tay vào lễ như thế này, bên tay phải mình hướng vào lễ các cụ là bên nội, bên tay trái hướng vào lễ là bên ngoại. Đấy, như thế là được. Nếu ở bên nội thờ một bát hương thờ gia tiên, một bát hương tổ cô tổ cậu chung vào, như thế là được. Thì bên ngoại cũng một bát hương gia tiên bên ngoài, một bát hương tổ cô tổ cậu bên ngoại chung vào, thế là được. Nếu mà thờ như thế chỉ cần thế thôi. một cái bát hương thần linh ở giữa, một cái bát hương gia tiên bên nội, và tổ cô tổ cậu lúc đó thờ chung một cái được, không phải thờ riêng, thờ chung cũng được để cho đỡ nhiều bát hương. Thế là gì? Là hai ba rồi, bên ngoài thì cũng một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu chung nữa, là trên ban thờ năm cái bát hương, tượng trưng biểu tượng cho gì? Ngũ phúc. Nếu còn thờ gì? Chúng ta thờ mà một bát hương thần linh, một bát hương gia tiên, một bát hương gia tiên thì gia tiên là một cái chứ, tổ cô tổ cậu là ba, biểu tượng cho gì? Cho tam đa phúc lộc thọ vân vân. Hay mình gọi là gì? Gọi là mình theo Phật thì mình gọi là tượng trưng cho tam bảo ba ngôi báo cũng được, chả sao cả các vị, gọi nào cũng được. Nhưng thường thường người ta thì người ta thường thờ như thế, là nó vừa nhìn cái ban thờ nó vừa ảnh nhất thì có thể đại diện bên các cụ bên nội một hai cái, bên ngoại cũng thế, đại diện như thế là được. Không thì chật quá thì thôi, chúng ta thờ bát hương thờ vọng thế là cũng được rồi các quý vị. Mà cái việc nữa là việc đào giếng, lấp bể, lấp giếng là lấp được, làm cái lễ chỉ cho ba biến và bảy biến, chú đại bi thập chú, xong rồi bát nhã niệm án ma đi bát minh hồng một và ba chàng, xong mình khấn khấn trong mình ra mình gì, mình lấp. Nếu trong đó có nước thì mình tát cạn nước đi, xem có con cá, con cua, con tôm, con ốc, con ếch nào không thì bắt mình đem thả phóng sinh đi, sau đó lấp là gì, vô tư không sao cả. Còn cây hương cũng thế, nó đổ nó siêu vẹo thôi, mình muốn lễ thì cứ lễ cẩn thận, cứ chỉ ba bảy biến đại bi thập chú bát nhã xong rồi khấn thần linh thổ địa các vị đó, thì mình cũng nói như nói nôm na thôi. Ngày xưa làm trang trại chăn nuôi đó, bây giờ không làm nữa, đất cát không phải của nhà mình, không ở đó nữa, thì bây giờ thì thôi thì cho dỡ đi. Thì các ngài thì có duyên thì chúng con thỉnh vào trong nhà ngự ở trong bát hương thần linh gia tiên, thần linh thổ địa ở trong gia chung nhà con, chúng con thờ kính cái này để nó siêu vẹo đấy, để nó cũng tăng thương, thì chúng con xin được tháo dỡ, chứ mình đừng gọi là phá. Nói đông tế nhị, khấn là đừng khấn là phá, khấn là cho chúng con xin được tháo dỡ đấy nhé, để chỉ là một lời nói thôi nhé. Tôi bảo là phá nhà các cụ là không được rồi. Đấy, các cụ nghe thì các cụ thì sái lòng, cũng là một cái câu nói, nhưng xin các cụ cho chúng con xin được tháo dỡ để thỉnh các cụ vào trong an vị an tọa ở trong bát hương thần linh bản gia thổ công của gia chung nhà con vân vân. Các cụ hoan hỷ banh hộ độ trì chứng minh cho gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe, con cháu ngoan hiền hiếu thảo, chăm chỉ học giỏi, làm ăn gặp nhiều may mắn vân vân. ABC muốn khấn cái gì thì khấn, cứ thêm mà khấn đấy, đại khái thế. Làm được như thế thì yên tâm, không phải suy nghĩ gì cả nhá. A Di Đà Phật.